vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Kim Anh cùng chuyên mục Thế hệ thứ hai mến chào quý thính giả của đài SBS Việt ngữ. Sinh ra ở trại tị nạn ở Nhật Bản, Thúy Phượng trưởng thành và sinh sống ở Úc đã được hơn 30 năm qua. Được nuôi dạy trong một gia đình Việt Nam truyền thống, nghe đài SBS Việt ngữ mỗi ngày đã giúp cho Thúy Phượng thấm nhuần những giá trị văn hóa Việt, cũng như biết nói, đọc và viết tiếng Việt tốt. Tốt nghiệp đại học ngành tâm lý, Thúy Phượng từng làm việc ở bộ phận tuyển dụng cho một công ty ở Melbourne. Cùng với hai người bạn thân của mình, Thúy Phượng mới đây vừa cho ra mắt quyển sách đầu tiên dành cho trẻ em mang tên Confident Coco, gợi mở những vấn đề thú vị như phát triển mối liên kết giữa cha mẹ và con cái qua việc đọc sách cùng trẻ, thảo luận về vai trò của ba mẹ và ông bà để giúp con cái tự tin hơn trong cuộc sống. Trong chương trình tối nay, Kim Anh mời quý vị hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của Thúy Phượng về quá trình trưởng thành ở Úc cũng như cuốn sách đầu tay của cô, Confident Coco. Xin chào Thúy Phượng. Phượng có thể cho biết là Phượng đã trải qua cái thời thơ ấu và trưởng thành ở Úc như thế nào được không? Phượng có gặp cái khó khăn gì trong quá trình trưởng thành ở Úc hay không?
Xin chào Kim Anh và khán giả đài SBS Việt ngữ. Thúy Phượng sanh ở trại tị nạn ở bên Nhật. Trước khi Thúy Phượng 1 tuổi, Thúy Phượng và gia đình được di bảy bảo lãnh qua Úc. Thúy Phượng sống trong gia đình truyền thống, ba mẹ cho đi học trường Việt ngữ và ở nhà nghe đài SBS mỗi ngày. Thúy Phượng lớn lên cũng không gặp nhiều điều khó khăn, khác hơn mọi người. Cũng như mọi người Việt Nam ở xứ ngoài, Phượng thì cũng có gặp kỳ thị. Nhưng Thúy Phượng có một nhóm bạn tốt để chia sẻ khi gặp khó khăn. Và Thúy Phượng cũng may mắn được đi đại học, tốt nghiệp xong ra trường là kiếm được việc trong văn phòng.
Vậy thì Phượng học tốt nghiệp đại học ngành nghề gì vậy Phượng?
Thúy Phượng học psychology về tâm lý. Và tốt nghiệp xong kiếm được công việc trong recruitment, là nghề chính của Thúy Phượng là recruitment. Thúy Phượng làm ngành này đã hơn 10 năm. Recruitment là giúp công ty tìm nhân viên thích hợp. Thúy Phượng viết quảng cáo cho nó hấp dẫn rồi phù hợp với yêu cầu của công việc. Và Thúy Phượng cố vấn manager và cùng với manager tạo những câu hỏi và cách kiểm tra để chọn người thích hợp.
Vậy thì nó có liên quan gì đến cái ngành học psychology của Thúy Phượng hay không?
Cũng một phần tâm lý, hiểu biết về motivation của người xin việc, phù hợp với công ty và cái công việc người đó apply for, là một phần cũng giúp.
Lúc nhỏ đó, lúc mà Thúy Phượng còn nhỏ, thì Thúy Phượng có muốn học cái ngành nghề là psychology hay không? Hay là Thúy Phượng có cái mơ ước là làm một cái nghề gì khác?
Thật ra lúc Thúy Phượng nhỏ không biết mình lớn lên muốn làm gì. Ba thì muốn cho Thúy Phượng đi học vũ ballet, nhưng gia đình không có khả năng. Nghĩ lại thì Phượng lúc nhỏ mê sách. Mỗi 2-3 tuần là gia đình đi thư viện. Thư viện cho mượn 10 cuốn thì Phượng mượn 10 cuốn, cho mượn 20 cuốn thì Thúy Phượng mượn 20 cuốn. Người đọc hết thì người anh hai, người em trai cũng mượn sách luôn. Ai trong gia đình ai cũng yêu thích sách, nên trước khi đi thư viện Chu Lợi, nếu đọc hết sách thì lấy sách của anh, người em đọc. Mà Thúy Phượng không bao giờ nghĩ mình sẽ viết được sách cho trẻ em.
Có thể là nhờ cái chuyện mà mình yêu thích sách từ nhỏ như vậy, cho nên là nó cũng giúp cho Phượng một phần nào có thể viết sách cho trẻ em bây giờ, đúng không? Phượng có nghĩ như vậy không?
Chắc cũng có một phần giúp để khi viết sách cho trẻ em, em cùng với ba người bạn brainstorm động não việc rồi và viết xuống những gì mình passionate about, sự đam mê rồi thấy thú vị. Tại lúc đó ba người bạn muốn kiếm công việc gì đó có ý nghĩa để làm, nên brainstorm giống vậy. Phượng và hai người bạn thấy là lúc đó thì Phượng có hai đứa cháu gái, rồi hai người bạn có một đứa gái, mỗi người có một đứa gái, rồi xem những gì mình passionate about, đam mê và thấy thú vị, thì ba người đều thích sách và kể chuyện và muốn kiếm một đề tài để nuôi những đứa bé lành mạnh, so raising strong children, có giúp đỡ và có giáo dục. Sau khi tìm kiếm cái passion đó, Phượng và ba người bạn quyết định viết sách trẻ em.
Và đó là lý do tại sao mà cái cuốn truyện Confident Coco nó ra đời, đúng không?
Dạ đúng rồi.
Nhưng mà viết sách cho trẻ em thì có khó không vậy Thúy Phượng?
Cái trình hành viết sách cũng không có dễ, mà nó cũng không có khó. Tại ba người là quyết định muốn làm là có any obstacle, có khó khăn thì mình kiếm cái way to work through it, là có khó khăn thì mình tự nói mình có thể trải qua, rồi mình nghiên cứu, rồi mình just find a way to do it.
Vậy thì cái cuốn truyện mà Confident Coco thì các bạn muốn truyền tải cái thông điệp gì đến với người đọc qua cái cuốn truyện này?
Thúy Phượng muốn nói về growth mindset. Tại growth mindset có giúp Thúy Phượng và hai người bạn viết cái cuốn truyện này. Thúy Phượng mới nói về có any obstacle, là mình cảm thấy là mình có thể đối phó, là growth mindset là tư duy sort of tiến bộ, là nhà nghiên cứu và nhà tâm lý Carol Dweck diễn tả là những người có growth mindset tin rằng kỹ năng và trí tuệ có thể tiến bộ. Nếu mình cố gắng và kiên trì, nên cái mindset, cái tư duy đó giúp Phượng viết cái cuốn sách truyện cho trẻ em. Opposite là đối diện của growth mindset là fixed mindset. Fixed mindset tin rằng trong cái sự thông minh của mình và khiếu năng của mình nó không thể tiến bộ. Rồi nghiên cứu của Carol Dweck cho thấy những đứa bé có growth mindset thành công hơn những đứa bé có fixed mindset. Tại khi nó trải qua sự khó khăn, nó tiếp tục cố gắng. Mà những đứa bé có fixed mindset nó bỏ cuộc sớm hơn. Nên em cùng với Thúy Phượng, cùng với hai người bạn viết cuốn sách này, we adopted the growth mindset, là Thúy Phượng và hai người bạn thấy cái gì khó khăn là tiếp tục cố gắng để vượt qua những sự khó khăn. Trong Confident Coco, đó là một câu chuyện đơn giản dạy trẻ em sự quan trọng của niềm tự tin. Câu chuyện có một số chủ đề về mindset là cách suy nghĩ hoặc tư duy và tình bạn. tư duy và cách suy nghĩ có thể ảnh hưởng thực tế của mình. Trong sách lúc bé Coco có tự tin thì không có tự tin thì mèo trong sách tối tăm, và sau khi bé confident Coco có tự tin mèo trong sách sáng sủa lên. Về tình bạn, nó gợi lên vai trò người bạn có thể chơi trong sự tự tin, và phụ huynh và anh chị giáo sư có thể đóng vai trò đó và có thể đóng vai trò tốt hoặc vai trò xấu về niềm tự tin của bé. Trong sách Confident Coco cũng có những thông báo mà Thúy Phượng muốn nói trước là cái đề tài tự tin nó rộng lớn nên câu chuyện này không thể bao gồm hết, mà những thông điệp và lessons messages trong cuốn sách này có bốn Thúy Phượng muốn nói. Thứ nhất là nếu bé có tự tin thì bé sẵn sàng thử những điều mới. Là cuốn sách này dành cho những đứa bé khoảng 2-3 tới 6 tuổi. Lứa tuổi này là bắt đầu hiểu biết và trải nghiệm những điều mới. Và đôi khi những điều mới đó làm cho bé mất tự tin. Thứ hai là positive self-talk. Là khi bé tự nói những lời khuyến khích và tích cực có thể giúp tạo niềm tự tin trong lúc sợ hãi khi làm điều mới. Rồi thứ ba là những cảm xúc như sợ hãi có thể làm bé mất tự tin. Trong lúc này, nếu bé bình tĩnh suy nghĩ và nhận xét cảm xúc này có thích hợp hoặc ích lợi không, cái suy nghĩ đó và không cho cái cảm xúc chiếm lấy cái tinh thần đó, giúp bé đối phó với những điều những điều làm cho bé mất tự tin. Và thứ bốn là thứ tư là khi hiểu biết tự bản thân có thể đối phó khó khăn, đó tạo sự a sense of achievement, là tự hào. Và đó cũng tạo niềm tự tin. Là đó là những thông điệp chính trong câu chuyện của Confident Coco. Thúy Phượng xin phép Kim Anh cho Thúy Phượng nói về một điều nữa, về cuốn sách là đứa bé chính ở trong câu chuyện Coco là gốc Á Châu. Thúy Phượng và hai người bạn muốn có nhân vật Á Châu trong sách, tại mình sống ở Úc, nó xã hội multicultural, là đa văn hóa, nên muốn trong sách nó hiển thực điều đó luôn. Và Thúy Phượng thấy nếu đứa bé thấy trong sách hoặc phim một nhân vật giống như họ, nó tạo niềm tự tin và a sense of worthiness và possibilities of what they can be for themselves.
Cuốn truyện mà Confident Coco đó là nó nói về cái gì vậy Thúy Phượng?
Có Confident Coco là một câu chuyện đơn giản dạy trẻ em về sự quan trọng của niềm tự tin. Câu chuyện có một số chủ đề, một cái là mindset, một cái là tình bạn. So mindset là tư duy hoặc cách suy nghĩ ảnh hưởng thực tế của mình. Là trong sách dùng mèo vẽ, lúc khi Coco không có tự tin thì mèo trong hình họa tối tăm, và sau khi bé Coco có tự tin thì mèo trong sách nó sáng sủa lên.
Hay quá. Vậy thì tại sao mà Thúy Phượng và các bạn lại muốn tập trung vào cái yếu tố confident, cái yếu tố tự tin ở trẻ em?
Cái câu hỏi này rất là quan trọng. theo nghiên cứu những đứa bé có tự tin thành công trong tương lai và lành mạnh hơn những đứa bé không có tự tin. Ngoài ra, những đứa bé có tự tin, có khả năng đối phó và vượt qua thất vọng và những điều thử thách, nó thoải mái với bản thân và tự trọng. Những điều này quan trọng cho sức khỏe tinh thần. Nên Thúy Phượng và hai người bạn muốn tập trung đề tài confidence này.
Thúy Phượng cũng đã có con và hai người bạn của Thúy Phượng cũng có con nhỏ rồi. Cái việc mà mình có con cái như vậy nó có giúp ích được cho các bạn viết cái cuốn truyện này hay không? Tại vì có thể là các bạn sẽ hiểu cái tâm lý trẻ nhỏ hơn và đã vượt qua những cái thử thách, những cái vất vả khi mà nuôi con.
Thật sự ra Phượng không phải là expert nói về đề tài confident hoặc nuôi con. Nhưng Thúy Phượng muốn hiểu biết và educate myself, đọc sách và have the growth mindset to continue to learn. Có một phần có trẻ con thì mình có đọc sách cho nó và biết sách nào hay hoặc sách nào không có hay bằng nên có giúp một chút. Mà cái process này là continuing learning. Không có
mình vẫn phải tiếp tục
học hỏi. Đúng rồi.
Không biết là khi mà cái cuốn sách Confident Coco này nó ra đời đó thì Phượng có đọc sách này cho con không?
Con trai của Thúy Phượng nó khoảng 1 tuổi rưỡi, mà lúc nó 3 tháng là bắt đầu đọc sách. Thúy Phượng có baby shower là trước khi bé sanh thì bạn lợi tặng quà. Phượng nói nếu muốn tặng quà thì tặng sách cho em. nên lúc Kirby 3 tháng là bắt đầu đọc. Lúc đọc sách Confident Coco cho nó lần đầu tiên, nó thấy nhân vật Coco lên nít cười. Nhân vật trong câu chuyện Confident Coco là gốc Á Châu. Có thể nó thấy quen. nó thấy vui.
Hay quá. Kim Anh thấy là Thúy Phượng nói tiếng Việt khá là rành rẽ, và không những nói được mà Phượng có thể viết và đọc được tiếng Việt nữa. Trong khi đó là Phượng qua sang Úc là từ khi còn rất là nhỏ. Vậy thì làm thế nào mà Phượng có thể duy trì được nói tiếng Việt trôi chảy như vậy vậy?
Dĩ nhiên là nghe đài SBS là một cách trao dồi và hiểu biết tiếng Việt, học cách nói và những từ ngữ. Sau đó thì mình phải just do it và phải nói chuyện bằng tiếng Việt với gia đình và những người bạn biết tiếng Việt. Thật sự ra Phượng ngại nói tiếng Việt lắm vì mình nói không hay. Mà điều này Phượng đang working on.
Ôi, nói như vậy là tốt lắm rồi đó Phượng. Vậy thì chắc là ở nhà là thường là Phượng nói chuyện với ba mẹ là bằng tiếng Việt đúng không?
Dạ đúng rồi, dạ.
Ba mẹ có khuyến khích là Phượng nói tiếng Việt hay không?
Trong gia đình là ba mẹ, nhất là ba, khuyến khích đọc sách Việt. Rồi chồng Thúy Phượng, người Tàu, mà trong gia đình cũng biết nói tiếng Việt. Rồi ba mua cuốn sách I think Speaking Vietnamese tặng cho chồng Thúy Phượng để biết nói tiếng Việt luôn.
Hiện nay thì Úc cũng như là toàn thế giới đang trải qua cái dịch bệnh COVID-19, thì Kim Anh không biết là liệu cái dịch COVID-19 này nó có ảnh hưởng đến Phượng và gia đình không, và nó ảnh hưởng như thế nào?
Cũng có ảnh hưởng. Thúy Phượng nghỉ làm ở nhà 1 năm giữ con, và mấy tuần trước khi Phượng định đi làm trở lại thì Thúy Phượng bị mắc chóp. Cái đó cũng bất ngờ, nên cũng bị sốc về ảnh hưởng tinh thần một chút. Hiện bây giờ thì Thúy Phượng còn đang tìm việc, mà thị trường thì hơi cạnh tranh nên chưa tìm việc được. Chồng Thúy Phượng thì đang bây giờ cũng có job, nên we're okay for now. Nhưng cuốn sách này đã đem đến niềm vui cho Thúy Phượng, nên bây giờ Thúy Phượng đang tập trung về cuốn sách này.
Phượng có nghĩ là đâu đó cái cuốn truyện Confident Coco này nó là một cái hướng rẽ mới cho Thúy Phượng trong cái cuộc sống và nghề nghiệp của mình?
Có thể. Cuốn sách này là Thúy Phượng và hai người bạn tự sáng tác, nên là có đầu tư một số tiền trong cái sáng tác của cuốn sách này. Hiện nay là 1.000 cuốn. Nếu bán hết 1.000 cuốn thì tiền lời cũng không lớn, nên phải bán chắc thêm 2.000 cuốn mới có đủ tiền để làm một cuốn sách thứ hai. Cái đó là ước mơ của Thúy Phượng. Nên nếu những người ở nhà lắng nghe đài muốn ủng hộ Thúy Phượng, đó that would be amazing, that would be really great.
Kim Anh sẽ về tìm đọc ngay cuốn sách này của Thúy Phượng thôi. Cảm ơn Thúy Phượng rất là nhiều đã dành thời gian để chia sẻ câu chuyện của mình với thính giả của đài SBS hôm nay. Thì Kim Anh cũng hy vọng rằng Thúy Phượng sẽ sớm vượt qua những cái thử thách trong cái giai đoạn hiện tại này, biết đâu đó có thể tiếp tục cho ra cuốn sách thứ hai, thứ ba trong tương lai, đúng không?
Dạ, cảm ơn Kim Anh. Phượng, cảm ơn Kim Anh cho Thúy Phượng có cơ hội này nói về cuốn sách Confident Coco. Thúy Phượng muốn gửi lời đến những đứa bé đang nghe đài. Thúy Phượng khuyến khích bé có tự tin và chăm chỉ. Bé có thể đạt được những ước mơ và những gì bé muốn. Suy nghĩ lớn, dream big. Mọi thứ đều có thể được.
Chương trình Thế hệ thứ hai xin được tạm dừng tại đây. Kim Anh hẹn gặp lại quý vị thính giả trong chương trình tuần sau.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.